Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi học hỏi và chia sẻ đời sống tin mừng của Chúa Nhật 17 thường niên ngày 24 tháng 7 năm 2011. Linh mục Matthew Nguyễn Khắc Hy thuộc dòng Xuân Bích, giáo sư đại chủng viện St. Mary Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ sẽ chia sẻ tin mừng của Chúa Nhật này cho chúng ta.
Bài trích sách tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp, tìm được một viên ngọc quý. Ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy, bất cứ kinh sơ nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, Russell Conwell trong tập truyện Những mẫu đất của kim cương kể lại, năm 1847, một ông chủ nông trại ở miền Bắc California nghe đồn là miền Nam đang khám phá ra một mỏ vàng rất lớn, và với tính toán để làm giàu, ông bán nông trại cho đại tá Sutter rồi xuống miền Nam để khai thác vàng. Sau này, cô con gái của đại tá Sutter đã tình cờ đem một nắm cát ở bờ suối của nông trại vào nhà chơi trước lò sưởi, và cả nhà đã chợt thấy lóng lánh ở trong nắm cát những nạm vàng. Rồi nông trại mà Sutter đã mua một vài mẫu đất trước đây, nhưng nhờ lượng vàng ở trong đất rất cao, cho nên nông trại thời kỳ đó đã lên tới trị giá 38 triệu đô la. Ông chủ cũ nghe được tin trên thì đã quá muộn. Một chuyện khác là một nông dân tên là Ali Hafet sống ở trên bờ sông của Ấn Độ. Ông có rất nhiều những mẫu đất dọc bờ sông và sống an nhàn hạnh phúc với một cuộc đời khá sung túc. Ngày kia, ông nghe người ta kể về cơ hội khám phá ra những mỏ kim cương ở trong các hang núi, rồi cũng mơ ước giàu sang. Ông bán tất cả để đi tìm kim cương ở trong vùng đất xa xôi. Chỉ có điều là sau những năm tháng lang thang, tìm kiếm không thấy kết quả, tiền bạc thì hết, đói khát, ông đã tuyệt vọng nhảy xuống một con sông gần núi để tự tử chết. Trong khi đó, ở quê nhà, người mua lại ruộng đất của ông, một hôm cho con lừa uống nước ở trong rạch, thì khám phá ra những viên kim cương lấp lánh ở bờ cát. Tìm biết thêm thì anh chàng này đào xuống hàng hàng lớp lớp cát phủ, và người ta tìm thấy càng nhiều kim cương nữa ở trong mẫu đất mà Alihafet đã bán cho anh với giá rẻ mạt. Chúng ta nghe không ít những chuyện kho tàng vô giá tương tự như trên. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến một người tìm ra kho tàng và anh ta bán hết những gì mình có để mua thửa ruộng, vì trong thửa ruộng chứa đựng kho tàng. Lời Chúa có ý nghĩa gì? Và chúng ta đi tìm kho tàng ở đâu? Trước hết, lời giải thích dễ hiểu mà chúng ta thường nghe là ơn cứu rỗi chính là cùng đích của mọi cuộc sống. Con người sống rồi cũng sẽ qua đi, vì thế kho tàng vô giá thực sự không là những gì chóng qua, không là của cải danh vọng, bởi vì 36.000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười như Nguyễn Công Trứ đã nói. Nên con người chúng ta phải sống thế nào để cùng đích không phải là thành công chóng qua, mà là hạnh phúc vĩnh viễn ở trên thiên đàng. Trong Matthew chương 16 câu 16, Chúa Giêsu nói, nếu người ta được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống thì có lợi ích gì? Hoặc Ngài nói ở trong Luca chương 9 câu 25, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Thật ra, tìm hạnh phúc là mong ước của mọi người. Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ còn quy định là mọi người đều có quyền tìm kiếm hạnh phúc. Bà Thánh Agostino đã than thở, lạy Chúa, tâm hồn con sẽ không an nghỉ cho đến khi an nghỉ trong Chúa. Ai cũng biết, quy luật của cuộc sống, có hoa nào không tàn, có nắng nào không phai, có cây nào không già, và có người nào không chết. Lời Chúa Giêsu phải được hiểu và áp dụng như một phương thức giải đáp cho những khó khăn ở trong cuộc sống chúng ta. Vậy chúng ta đi đâu để tìm kho tàng vô giá? Chúng ta học biết tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng, biết mình, biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Câu đó không chỉ áp dụng ở trong chiến tranh mà còn áp dụng ở trong đời sống thiêng liêng. Kho tàng nằm trong ta và kho tàng nằm ngay bên cạnh ta. Trước hết, kho tàng châu báu nằm trong ta. Hãy nhìn vào chính mình, vào sự sống và vào tài năng của mình. Trong bài đọc một hôm nay nói đến Salomon được một điều ước. Ông ta đã không xin giàu sang danh vọng, nhưng xin được khôn ngoan để cai trị dân. Thật ra, chính sự khôn ngoan đã đem lại cho ông cả giàu sang và danh vọng. Chúng ta cũng vậy, mỗi sớm mai thức dậy, nhìn thấy mình còn sống là đủ để tạ ơn trời, đủ để cho ta khai thác kho tàng vô giá tiềm ẩn ở trong ta. Chúng ta có mắt để nhìn, có tai để nghe, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Thượng Chúa, và chúng ta sống, làm việc, làm thế nào để đời sống có ý nghĩa hơn. Trên tất cả, chúng ta còn có bộ óc để suy tư, còn có con tim để yêu thương. Đây chính là chìa khóa mở cửa kho tàng, và cũng là ngọn đuốc thiêu đốt kho tàng, tùy theo chúng ta biết sử dụng món quà tặng này ở trong đời sống của mình. Trong khi nhiều người dùng tài năng để xây dựng, thì cũng có biết bao nhiêu người khác dùng trí óc tinh nhuệ để phá đổ, lừa lọc người khác mà sống. Trong khi con tim biết yêu thương chân chính, thì sự quyến rũ tầm thường của bản năng con người cũng là nguyên nhân chém giết vì đố kỵ, chia rẽ và làm cho nhiều gia đình phải phân ly. Vì thế, mỗi ngày khi thức dậy, hãy xin ơn khôn ngoan để đừng chọn lầm trong cuộc sống. Đừng cố chấp để phải ân hận, đừng thù dai để phải ăn năn, đừng nghĩ mình là cái rốn vũ trụ để khỏi phải thất vọng khi thần tượng sụp đổ. Biết bao lần, con người đã dùng lý trí để biện minh cho hành động sai trái của mình, không phải vì họ không biết mình sai, nhưng vì họ không muốn chấp nhận là mình thua cuộc. Ai cũng biết tiền bạc danh vọng không là cùng đích. Tại sao họ lại không thay đổi cách sống? Ai cũng biết phú quý là phù du, nhưng mà tại sao ai cũng cứ theo đuổi? Thiên Chúa ban cho ta sự khôn ngoan để phân biệt đúng sai trong chọn lựa. Nhưng ích kỷ, cố chấp đã ngăn cản chúng ta chấp nhận thực tế. Ngành tâm lý ngày nay nhận định không sai rằng con người hiện đang sống thiên đường ảo ở trong đời sống hàng ngày. nhưng ảo giác không là hiện thực, nhắm mắt không làm cho mọi sự chung quanh thay đổi. Chúng ta đừng quên lời của Tú Xương nói đến cái khôn dại ở trong đời. Thế sự đua nhau nói dại khôn, biết ai là dại, biết ai khôn. Khôn nghề cờ bạc là khôn dại, dại chốn văn chương ấy dại khôn. Hãy tỉnh thức và khiêm nhường, nhìn nhận cái sai của mình. Vợ xin lỗi chồng, anh xin lỗi em, con cái xin lỗi cha mẹ, vân vân. Vì kho tàng vô giá là sự khôn ngoan nhận ra mình sai cần sửa đổi. Dại chốn thiêng liêng ấy dại khôn. Thứ hai là kho tàng vô giá nằm ngay bên cạnh mình. Trong gia đình, vợ chồng, con cái đôi khi sống lâu trở nên nhàm chán với những gì quen thuộc, nhất là đối với đời sống hôn nhân. Nhàm chán, nhạt nhẽo và cũ kỹ trong mối tình vốn đã có trước đây một thời vui tươi nồng nàn, đầy quyến rũ. Sự nhàm chán là nguyên nhân của nhiều đổ vỡ trong gia đình. Không chỉ hôn nhân gia đình không hạnh phúc, mà khi tránh né gia đình, khi những người họ cảm thấy nhàm chán trong gia đình và họ tìm cách trốn tránh, họ lại tiếp cận với một đời sống thực tế đầy cám dỗ, khiến cho nhiều người sa ngã, thiếu trung thành. Phu thê nghĩa trọng tình thâm, hay lời hứa trung thành khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc yếu đau, lúc này không còn giá trị nữa. Họ kết thúc chỉ vì họ đổ lỗi cho nguyên nhân, cho hôn nhân chính là duyên nợ. Họ cho rằng khi hôn nhân còn nồng nàn yêu đương thì đó là duyên, khi trở nên nhàm chán, lạnh nhạt thì đó là nợ. Thực tế cuộc sống cho thấy, thời đại này ngày nay, đổ vỡ hôn nhân ngày càng nhiều vì con người thiếu kiên nhẫn, thiếu tha thứ, thiếu tin tưởng, không biết hy sinh cho nhau và nhất là thiếu đức tin vào Thiên Chúa. Vì thế, xã hội cũng như giáo hội đã tìm mọi cách để cứu vãn những hôn nhân đang bị đe dọa và hâm nóng những hôn nhân nguội lạnh. Với những người có đức tin, khôn ngoan không tự tin ở chính mình, nhưng khôn ngoan là phó thác tất cả trong bàn tay của Thiên Chúa với niềm xác tín, Chúa không lầm khi Ngài chọn đôi bạn cho con. Vì thế, hãy trân quý những gì đang có và đừng bao giờ quên là hãy bán tất cả những gì có thể để mua kho tàng vô giá hiện tại, nghĩa là hãy bán mọi đam mê cá nhân, bán cả tự do ích kỷ để sống chung và biết nhịn nhục nhau. Trong đời sống, mỗi chọn lựa là loại bỏ những gì không chọn lựa. Vì thế, chọn lựa là một quyết định loại bỏ vô số những điều khác chỉ để lấy một điều mà thôi. Trong hôn nhân, chọn một người trong muôn triệu người. Trong nghề nghiệp, chọn một nghề trong muôn triệu nghề. Điều có nghĩa là từ bỏ những gì chúng ta không. Khi chọn lựa là chúng ta từ bỏ những gì chúng ta không muốn chọn. Trong đời sống đạo, theo Chúa Giêsu Kitô cũng phải trả một giá rất đắt. Đôi khi bằng chính mạng sống của mình, như các tông đồ đã bỏ mọi sự để theo Ngài, như các thánh nam nữ trong lịch sử cũng đã bỏ tất cả chỉ để được Chúa làm gia nghiệp. Hôm nay chúng ta lắng nghe lời Chúa huấn dụ về sự khôn ngoan tuyệt đối ở trong đời, là đi tìm hạnh phúc muôn đời, là được kết hợp với Chúa ở đời sau. Không chỉ ở đời sau, chúng ta cũng cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta biết khôn ngoan tìm kiếm hạnh phúc ở đời này. Stanislas Buffer, một nhà hoạt động chính trị và một nhà văn Pháp vào thế kỷ thứ 19 đã nói: khoái lạc là hạnh phúc của những kẻ ngu ngốc, hạnh phúc là khoái lạc của những bậc đại hiền. Kho tàng vô giá đem lại hạnh phúc cho các bậc đại hiền không đâu hơn chính là gia đình, là vợ chồng, là con cái. Vì thế hãy bán tất cả để mua thửa ruộng gia đình này. Amen.
Nước trời như kho báu chôn kín trong ruộng sâu, nước trời như kho báu người kia tìm thấy được, mừng vui ơi rất mừng vui, người về đem bán hết gia tài đi để mua ruộng ấy cho mình. Thank you. người ơi, tiếc chi một chút ra tài, tiếc chi một chút thân mình. Người ơi, hãy mau từ bỏ tất cả để mua lấy nước trời. Nước trời như lưỡi cá thả xuống nơi biển sâu, lưỡi đầy đem lên mãi đưa ra con tốt lành. Bỏ đi dòng đã bị hư và ngày sau cũng thế, thiên thần sẽ đến phân chia lành dữ to tường.